Chương 24 tiếp tục. Đợt nghỉ phép của đại úy hải quân Worthington đã gần kết thúc. Anh phải trở lại tàu, nhưng anh cố nén lại lâu nhất có thể để trọn vẹn giúp chị mình cho chuyến đi đến Albano, nơi mà cô Ash đã quyết định đưa Amy tới trong vài ngày để hít thở không khí đồi núi trước chuyến hành trình xa hơn đến Florence. Đó là một buổi sáng tuyệt đẹp vào cuối tháng 3, khi bệnh nhân bé nhỏ xanh xao được bế trên đôi tay khỏe mạnh của người cậu và được đặt vào trong chiếc xe ngựa sẽ đưa họ tới một thị trấn cổ nằm trên sườn núi, một nơi rất xinh đẹp mà họ đã quan sát thấy từ xa trong nhiều tuần lễ qua. Mùa xuân với những gì đẹp nhất của nó đã đến với nước Ý. Campagna đã mất đi màu nâu và hung để nhuốm một màu sắc nhẹ nhàng tươi tắn hơn. Những vườn ô liu đang bắt đầu đâm chồi nảy lộc xum xuê. Những cây hạnh vươn cao, những cành dài đáng kinh ngạc của chúng trên bầu trời xanh. Cây chân bê, cây oro và cây thường xuân lấp đầy mọi chỗ trống. Hoa hồng rủ xuống từ mọi cánh cổng, trong khi thảm hoa violet và hoa anh thảo trải dài khắp đồng hoa và gửi vào những cơn gió thoảng một mùi hương thơm ngát. Khi Campagna với hàng dài những cây cầu dẫn nước, những cổng vòm và những ngôi mộ cổ bị bỏ lại đằng xa, và xe ngựa bắt đầu từ từ leo lên những con dốc thoai thoải của đồi, Amy tỉnh lại. Càng hít thở không khí trong lành, đôi mắt con bé có vẻ càng sáng hơn và giọng nói khỏe hơn. Nó bế Mabel lên cho nhìn ngắm quang cảnh, và tiếng con bé cười dù vẫn nhỏ và yếu nhưng nghe như tiếng nhạc đối với đôi tai người mẹ. Amy đội một chiếc mũ nhỏ lót vải lụa khôi hài trên đầu, nơi mà đám tóc xoăn mềm mại nâu nhạt đang dần dày lên. Mớ tóc đó đã có chiều cuộn lại thành những lọn quăng nhỏ xíu, điều làm Amy cực kỳ hài lòng vì nó vốn luôn ao ước có mái tóc xoăn. Thật lạ là điều tương tự cũng xảy ra y hệt với Mabel. Mái tóc của nó cũng đã mọc lên thành những vòng xoăn mềm và nhỏ. Cậu Ned và cả Thi đã lùng sục cả rơm mới tìm được bộ tóc giả cho con búp bê này. Nó đã đáp ứng và hiện thực hóa mọi hy vọng của Amy dành cho đứa bé của nó. Cũng trong buổi đi mua sắm đó, họ đã mua các loại vải để làm những bộ đồ mùa xuân xinh xắn cho Mabel mặc, bởi họ thấy rằng cần thiết phải bỏ đi gần như toàn bộ quần áo của nó, bởi đó có thể là những nơi những con vi trùng sốt rét còn trú lại. Amy rất thích chiếc váy và mũ màu ngọc trai, chiếc áo khoác tua rua và một chiếc ô có viền ren nhỏ xíu, nên con bé cảm thấy khá được an ủi cho việc mất bộ đồ nhung màu xanh và bao tay da lông chồn vốn là niềm tự hào trong trái tim con bé kể từ khi họ rời Paris, và họ cũng không dám tiết lộ cho nó biết rằng thực ra họ đã hủy đi những món đồ đó. Vậy là họ cứ đi lên cao cao nữa cho đến khi qua cổng của thị trấn cổ, và chiếc xe ngựa dừng lại trước một tòa nhà xinh đẹp từng là nơi ở của đức giám mục của Albano, nhưng giờ là khách sạn Posti. Tại đây họ xuống xe và được đưa lên một cầu thang rộng và cao dẫn đến các phòng của mình, là những phòng nằm ở hướng được mặt trời chiếu sáng của ngôi nhà, nhìn ra một khu vườn có tường bao nơi những cây hoa hồng và chanh mọc lên bên cạnh những đài phun nước cổ được canh giữ bởi những bức tượng sư tử cùng những vị thần ngoại đạo bị vỡ mũi và thường là không đầy đủ ngón tay ngón chân. Còn ở phía xa kia là Campagna tím tím và tiếp tắp nhiều dặm xa hơn nữa là thành phố Rome nằm trên bảy ngọn đồi với mái vòm nhà thờ San Peter vươn cao trên nền trời rạng rỡ. Chú thích: thành phố Rome cổ đại được xây dựng trên bảy ngọn đồi. Thành phố bảy ngọn đồi là tên gọi khác của Rome. Hết chú thích. Cô Swift nói Amy phải ngay lập tức lên giường nằm nghỉ ngơi cho thật nhiều, nhưng Amy gần như òa khóc trước yêu cầu đó, quả quyết rằng nó không mệt mỏi một chút nào và không thể ngủ được nếu cứ bị bắt nằm lì trên giường quá nhiều như vậy. Sự thay đổi không khí xung quanh đã ảnh hưởng tốt tới con bé, và nó trông đã có vẻ bình thường hơn so với nhiều tuần trước. Cuộc tranh luận của họ rồi cũng đi đến thỏa hiệp nhờ chiếc sofa, nơi mà Amy được bọc kỹ trong chăn rồi cho nằm xuống. và cũng là nơi mà, bất chấp lời tuyên bố của mình, hiện nó đã ngủ thiếp đi để những người còn lại được tự do xem xét và sắp xếp chỗ ăn ở mới của họ. Những phòng này thật là rộng mênh mông, quả là một hành trình dài từ đầu này tới đầu kia phòng. Sàn bằng đá với những tấm thảm hình ô vuông trải bên trên trông nhỏ bé đến tức cười so với không gian rộng lớn mà chúng phải phủ kín. Giường và bàn có kích thước bình thường nhưng trông gần như đồ đạc của búp bê khi đặt trong một phòng ngủ quá lớn. Một kiểu giấy cũ kỳ lạ có hình những cây đa và những ngôi chùa to lớn bao phủ các bức tường. Và cách quảng lại có một ô hình chữ nhật tiết lộ sự tồn tại của một cánh cửa bí mật được dán giấy để trông giống hệt như phần còn lại của bức tường. Những cánh cửa bí hiểm đó khiến Cathy lo lắng và cô không thể yên lòng cho đến khi mở từng cánh cửa và khám phá những nơi mà chúng dẫn đến. Một cửa để vào một phòng tắm nhỏ kỳ lạ, một cửa khác dẫn ra qua một lối đi tối tăm chật hẹp, một dạng ban công hay hành lang ngoài nhô ra vườn. Cánh cửa thứ ba đưa đến một phòng kho bụi bặm, nơi có một khe hở tinh xảo mà từ đó có thể nhìn lén vào nơi từng là phòng khách của giám mục mà giờ đã trở thành phòng ăn của khách sạn. Có vẻ như nó được làm ra cho mục đích theo dõi. Và Cathy hình dung ra một hàng dài những giáo sĩ cấp cao, đáng kính, dán tai vào khe hở và nghe trộm những gì người ta nói về họ trong căn phòng phía bên kia. Trong khi nghĩ rằng đã biết hết về những cánh cửa bí hiểm đó và những nơi chúng dẫn đến, thì Cathy lại chưa khám phá ra thứ đáng ngạc nhiên nhất cho đến khi cô đang chuẩn bị đi ngủ vào đêm thứ hai sau khi tới. Một cơn gió kỳ lạ lùa vào khiến cây nến chập chờn và để lộ sự tồn tại của một cánh cửa bí mật nữa được che giấu tài tình nhờ họa tiết của bức tường đến nỗi cô đã không hề nhận biết trước đó. Cô thấy rùng mình trong khi khép chặt lại áo choàng, cầm một cây nến và bước vào lối đi chật hẹp mà cánh cửa đó mở ra. Lối đi không dài và được một đoạn thì kết thúc tại một phòng thờ rất bé. Có một bệ thờ nhỏ bằng đá cẩm thạch với một bậc thềm để quỳ cùng những giá nến và một cây thánh giá lớn ở trên. Phần chân nến cháy thừa vẫn còn lại trên giá nến và ở hai bên là hai lọ hoa giấy bụi bặm. Một chiếc gối lụa bạc màu nằm trên bậc thềm. Rõ ràng là Đức Giám Mục đã từng hay quỳ ở đó. Cathy cảm thấy như thể mình là người đầu tiên bước vào nơi này kể từ khi ông ra đi. Lý trí mách bảo cô rằng phòng ngủ của khách sạn luôn được sử dụng bởi những người lạ trong hàng năm trời qua. Ai đó hẳn là đã khám phá ra cánh cửa này và tìm thấy nhà thờ nhỏ này trước cô. Nhưng lý trí đôi khi không thú vị bằng sự lãng mạn. Cathy thích nghĩ mình là người đầu tiên và giả vờ rằng không ai khác biết về nó. Và thế là cô sáng tác ra những truyền thuyết về nơi này, những câu chuyện mà Amy thấy hay hơn bất cứ câu chuyện thần tiên nào. Trước khi từ biệt, đại úy Worthington đã có một cuộc trò chuyện với chị mình ở vườn. Đúng hơn là cô ép anh vào cuộc nói chuyện này bởi cô quá nhiều điều trong lòng mà cô mong có lời giải đáp. Nhưng anh chịu thua mưu của cô quá dễ dàng đến nỗi, rõ là anh chẳng muốn chống đối cái ý tưởng này chút nào. Nào Polly, chị đừng nói vòng vo lâu hơn nữa. Cuối cùng anh nói vậy, buồn cười và có phần bực mình trước những gợi ý nửa vời và sự tế nhị kiểu phụ nữ của cô. Em biết chị muốn hỏi gì, và vì giữ bí mật điều đó chẳng để làm gì, giờ thì em sẽ là người hỏi. Liệu em có cơ hội nào không, theo chị? Cơ hội nào ư? Vậy Cathy, ý em là vậy hả? Ồ nét, em làm chị vui quá. Vâng, là về cô ấy, tất nhiên rồi. Chị không hiểu vì sao em lại nói tất nhiên rồi. Bà chị của anh nhận xét với sự ngang bướng của phái nữ. Trong khi mới vừa 5 hay 6 tuần trước thôi, chị còn trằn trọc đến nửa đêm vì sợ em sẽ bị cái cô Lily Pay kia xơi tái mất. Suýt nữa thì đúng như thế. Người em trai trả lời. Cô ấy xinh xắn khủng khiếp và nhảy rất đẹp, và mấy tay đàn ông khác tay nào chả phát điên lên vì cô ấy. Và Ừ thì chị tự biết những điều như thế này sẽ dẫn đến đâu cơ mà. Giờ thì em không thể hiểu nổi tại sao em lại đã mê thích cô ấy quá đến vậy. Em không cho rằng hồi đó mình có thể biết chính xác, nhưng em có thể hiểu mà không gặp chút khó khăn nào về người kia. Về ca thi, chị nghĩ vậy. Cô Ash thốt lên dứt khoát. Cả hai chỉ có thể được ví như là... Đúng rồi, bánh mì và thạch sữa. Em có thể sống bằng một thứ, nhưng không thể sống bằng thứ kia. Thôi nào, cô Pay đâu có xấu như vậy. Cô ấy cũng tốt, lại xinh đẹp nữa, xinh hơn Cathy. Em không u mê đến mức không thể nhận thấy điều đó. Nhưng chúng ta sẽ không nói về cô ấy. Chuyện bây giờ không liên quan gì tới cô ấy. Mà dù có thế nào thì rất có thể cô ấy cũng chẳng có gì để nói với em. Em chỉ là một trong một tá những kẻ theo đuổi. Và cô ấy không bao giờ cho em lý do để tin rằng cô ấy quan tâm đến em hơn những người kia. Hãy nói về người bạn của chị nào. Liệu em có bất cứ cơ hội nào không theo chị, Polly? Ned, em đúng là một cậu bé đáng yêu nhất. Chị mong có cô em như Cathy hơn bất cứ một ai mà chị biết. Cô ấy tuyệt vời hết chỗ nói, rất chân thành, dịu dàng và dễ chịu. Ned nói, cô ấy có tất cả những điều chị nói và còn hơn thế. Đó là một người phụ nữ để gắn bó suốt đời, để mà luôn tin cậy hoàn toàn. Cô ấy sẽ là một người vợ tuyệt vời cho bất cứ người đàn ông nào. Em không đủ tốt dù chỉ một nửa so với những gì cô ấy xứng đáng. Nhưng chị vẫn chưa trả lời em, Polly ạ. Cơ hội của em thế nào? Người chị nói chậm rãi. Chị không biết. Vậy thì em phải hỏi chính cô ấy, và em sẽ làm điều đó vào hôm nay. Cô Ash lặp lại. Chị không biết. Cô ấy là phụ nữ, nghĩa là người để bị chinh phục, và chị không nghĩ đang có ai cản mũi em đâu. Đó là hy vọng tốt nhất mà chị biết, Ned ạ. Cathy chẳng bao giờ nói về những chuyện như thế này, và mặc dù cô ấy rất thẳng thắn, nhưng chị không thể đoán được liệu cô ấy có nghĩ về chúng không. Tuy nhiên cô ấy quý em, chị biết chắc điều đó. Nhưng Ned à, sẽ không phải là sáng suốt khi nói bất cứ thứ gì với cô ấy ngay lúc này. Không nói gì ư? Tại sao? Không, hãy nhớ rằng chỉ mới đây thôi, cô ấy vẫn coi là em đang phải lòng một cô gái khác. Cô gái mà cô ấy không ưa cho lắm, mặc dù họ là chị em họ. Em phải cho cô ấy thời gian để vượt qua được ám ảnh đó. Đợi một thời gian, đó là lời khuyên của chị, Ned ạ. Em sẽ đợi bao lâu cũng được, miễn là cuối cùng cô ấy nói lời đồng ý với em. Nhưng thật khó để ra đi mà không có một hy vọng nào. Và sẽ xứng là đàn ông hơn khi nói ra. Đối với em là vậy. Người chị của anh khăng khăng. Còn quá sớm. Em không muốn cô ấy nghĩ em là một kẻ cả thèm chóng chán. Mỗi lần vào cảng là phải lòng một cô gái mới, rồi lại đổi ý khi tàu chạy đâu. Đám thủy thủ là rất tai tiếng mấy chuyện đó. Không người phụ nữ nào thèm chinh phục một người đàn ông như vậy cả. Trời đất, em mong là không phải vậy. Có phải ý chị là trong con mắt cô ấy thì em là một kẻ có tư cách đạo đức như thế, phải không Polly? Không, ý chị không phải là như thế. Nhưng cứ đợi đã, Ned thân yêu. Chị chắc chắn như vậy sẽ tốt hơn. Được khích lệ bởi lời khuyên chí lý này, đại úy Worthington đã rời đi vào buổi sáng hôm sau mà không hề nói bất cứ lời nào với Cathy, dù có lẽ ánh mắt và giọng điệu đã ít dè dặt hơn. Anh bắt họ hứa rằng ai đó hằng ngày phải gửi thư về tình hình của Amy, và vì cô Ash thường giao cho Cathy việc viết những thông tin kiểu này, và vì những thư hồi âm đến dưới dạng những lá thư dài, Cathy nhận thấy mình cứ vô tình điều đặn trao đổi thư từ như vậy. Ned Worthington viết những lá thư đặc biệt thú vị. Anh có một sở trường vốn thường thấy ở phụ nữ hơn là đàn ông, là thêm vào câu chuyện một vài bình luận sinh động và chỉ ra cái gì là khôi hài hoặc cái gì là tiêu biểu chỉ bằng một cụm từ vui vẻ. Những lá thư của anh dần trở thành một trong những niềm vui đối với Cathy, và thỉnh thoảng mỗi khi cô Ash nhìn thấy đôi má ửng hồng lên của Cathy khi đọc thư, trái tim cô lại đập rộn lên đầy hy vọng. Nhưng cô là một người phụ nữ khôn ngoan theo cách của riêng mình, và cô rất muốn Cathy trở thành em dâu mình. Vì thế cô chẳng bao giờ nói một lời hoặc để lộ một ánh nhìn có thể khiến Cathy giật mình hoặc ngạc nhiên, mà cô để mọi thứ cứ tự diễn ra. Đó luôn là con đường đi tốt nhất trong tình yêu. Quá trình bình phục của Amy bé bỏng ở Albano quả đáng kinh ngạc. Cô Swift trông nom con bé như là một con mèo rừng. Sự trông chừng của cô không bao giờ ngơi nghỉ. Amy bị bắt phải ăn, ngủ, đi lại và nghỉ ngơi đều đặn như một cỗ máy. Và quy tắc chính xác này kết hợp với không khí trong lành có tác dụng như là một phép màu. Đứa trẻ tiến triển từng giờ, từng giờ. Rõ ràng là con bé đang béo lên, mẹ nó tuyên bố như vậy. Cơn sốt khi không còn nguy hiểm nữa đôi khi có tác dụng như là những đốm lửa đốt rác trong vườn vào mùa xuân, đốt cháy hết tất cả rác rưởi để có đất phát triển những thứ tốt hơn. Và cuối cùng thì đã tới lúc để hy vọng Amy chỉ có thể trở nên khỏe mạnh hơn sau khi đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất của nó. Amy đã khá lên rất nhiều trước lúc bắt đầu chuyến đi tới Florence, nên họ hầu như không thấy lo lắng về cuộc hành trình nữa. Nhưng rồi hóa ra tình hình lại tệ hơn họ nghĩ. Họ không thuê được toa riêng nên phải đi chung với hai người phụ nữ Anh và ba linh mục dòng Thiên Chúa La Mã, một già, hai trẻ. Vị linh mục già có vẻ là một người quan trọng, bởi có một số người đến để từ biệt ông và thành kính quỳ xuống để được ông ban phước lành khi xe đã lăn bánh. Hai người trẻ hơn thì có thi đoán là học sinh trường dòng được ông quản lý. Trò tiêu khiển chính của cô trong suốt quãng đường dài bụi bặm là chứng kiến việc một trong hai linh mục trẻ này vật vã với cái mũ của mình. Đó là kiểu mũ ba đỉnh lớn màu đen với những góc nhọn và quá cứng. Và một cuộc vật lộn không ngừng nghỉ có vẻ đang xảy ra giữa chiếc mũ và chủ của nó. Một người rõ ràng là chẳng thích thú gì khi chiếc mũ đang ở trên đầu mình, nhưng sẽ còn phiền muộn hơn khi nó ở bất cứ chỗ nào khác. Nếu anh ta đặt nó lên đùi thì chắc chắn nó sẽ trượt đi và rơi bệch xuống sàn, và ngay lập tức anh ta sẽ nhặt nó lên, mặt đỏ lên, cáu kỉnh. Sau đó anh sẽ để nó trên ghế khi tàu dừng ở một sân ga nào đó và nhảy ra khỏi tàu với một vẻ nhẹ nhõm. Nhưng rồi lần nào anh ta cũng lơ đễnh tới mức lại ngồi lên nó khi trở lại tàu, để rồi nhảy dựng lên đầy kinh hãi trước tiếng rắc rắc rất to mà nó tạo ra. Sau đó anh ta nhét nó vào cái giá hành lý trên đầu, nhưng chẳng mấy chốc nó sẽ lại rơi xuống, thường là vào lòng một trong hai người phụ nữ Anh đang tư lự, và bà ta sẽ đưa lại cho anh với một vẻ đầy khó chịu và bình phẩm gì đó với người bạn của mình. Tôi chưa bao giờ gặp chuyện gì như thế này. Tưởng tượng mà xem, đã 4 lần cái mũ đó rơi vào tôi rồi. Anh này đúng là một kẻ hậu đậu nhất mà tôi từng thấy trên đời. Anh học sinh trường dòng trẻ tuổi không hiểu một lời nào bà ấy nói, nhưng về giọng điệu thì chẳng cần phải phiên dịch. Nó khiến mặt anh chàng đỏ bừng lên khổ sở hơn bao giờ hết. Nói chung là cái mũ chẳng bao giờ rời khỏi tâm trí anh ta lấy một giây. Cathy có thể thấy rằng anh ta đang nghĩ về nó, kể cả trong lúc đang lật xem cuốn kinh thánh và làm ra vẻ đang đọc. Cuối cùng thì con tàu khi đi xuống thung lũng Arno cũng mở ra trước mắt hành khách một Florence xinh đẹp nằm giữa những quả đồi ô liu bạc ngàn, với tháp chuông Giotto sừng sững và nhà thờ lớn sơn nhiều màu sắc có tông nhạc, rồi là tháp vuông của cung điện cổ, cùng những cây cầu có kiến trúc cổ lạ mắt bắc qua sông, trông giống hệt như trong các bức ảnh. Và Cathy đáng ra sẽ cảm thấy thật vui sướng bất chấp bụi bặm và mệt mỏi nếu như Amy trông không rã rời và kiệt sức đến thế. Họ cực kỳ lo lắng cho con bé và không thể nghĩ đến điều gì khác khi đó. Thật mừng là sự mệt mỏi không kéo dài mãi, và 1-2 ngày nghỉ ngơi đã giúp con bé ổn trở lại. May mắn là có một căn hộ nhỏ xinh xắn ở khu hiện đại hơn của thành phố đã được những khách du lịch mùa đông trả lại đúng vào ngày họ tới. Và cô Ash đã đặt được nó trong 1 tháng, với đầy đủ tiện nghi kèm theo, bao gồm một người hầu tên là Maria từng làm giúp việc cho những người mới rời đi. Cô Maria rất cao, ít nhất phải gần 1m9, và có giọng nữ trầm tuyệt diệu mà thỉnh thoảng cô lại thể hiện khi đang bận rộn với đống nồi son. Việc lắng nghe những bài aria và những đoạn hát nói đỉnh cao này từ căn phòng bếp rộng hơn 2m2 quả là một điều quá tuyệt vời, đến nỗi Cathy không quản công tìm tòi để làm thỏa mãn tính tò mò của mình về chuyện này. Với sự giúp đỡ của cuốn từ điển và bằng cách kiên trì hỏi han, cô biết được rằng cô Maria hồi trẻ từng được đào tạo hát opera, nhưng cuối cùng họ quyết định rằng cô ấy quá to lớn và nặng nề, không hợp với sân khấu. Và người khổng lồ đáng thương này, như cách Amy gọi cô, đã bị buộc phải từ bỏ sự nghiệp và dần hạ xuống vị trí người hầu mọi việc. Cathy nghi ngờ rằng chính sự nặng nề trong suy nghĩ cũng như vóc dáng đã là một rào cản của cô, bởi cô Maria dù là một người phụ nữ to lớn tốt bụng nhưng có vẻ không được thông minh cho lắm. Cháu nghĩ cái cách mà mọi người ở đây tạo được cho mình cảm giác như ở nhà chỉ sau 5 phút làm quen với nơi mới thật là thú vị. Cathy thốt lên vào cuối ngày đầu tiên khi họ chuẩn bị chỗ ở mới của mình. Ước gì ở Mỹ cũng được như vậy, nơi này trông mới ấm cúng làm sao? Quả thực, nó rất ấm cúng. Nơi ở mới của họ bao gồm một phòng khách ở góc nhà được tô điểm bằng vải thêu kim tuyến lóng lánh màu vàng với các cửa sổ hướng nam và tây. Một phòng ăn nhỏ xinh xắn, 3 phòng ngủ với những chiếc giường phủ rèm, một sảnh ra vào vuông vức. Buổi tối được thắp sáng bằng một chiếc đèn đồng cao và mảnh có 2 bấc đốt dầu ô liu. Còn ở phía sau căn bếp nhỏ xíu đã nói ở trên là một chỗ để ngủ, quá chật chội để cô giúp việc khổng lồ có thể được thoải mái. Các phòng đều đầy đủ tiện nghi với ghế bành, ghế sofa, nhiều bàn làm việc và bàn trang điểm và một lò sưởi kiểu Franklin. Chú thích, loại lò sưởi được Benjamin Franklin thiết kế vào năm 1741, hết chú thích. Ở góc phòng, nơi có những đốm lửa kỳ lạ cháy sáng trong những hôm se lạnh, đốt bằng quả thông với những miếng mùn cưa nén giống hệt như bánh mì nâu Boston cắt lát và một vài que củi được sắp xếp một cách thuận tiện, bởi chất đốt là thứ quý ngang vàng ở Florence này. Phòng của Cathy là phòng nhỏ nhất trong các phòng ngủ, nhưng cô lại thích nó nhất, bởi cửa sổ lớn của nó mở ra một ban công sắt có cây hồng leo thân to như cổ tay cô. Cây hoa đang nở rộ những bông hoa trắng nhỏ xíu, có mùi thơm ngọt ngào khó tả, khiến cho mỗi làn gió nhẹ đều làm lan tỏa một điều lý thú ra khắp không gian xung quanh. Ánh mặt trời rọi xuống mọi phía của căn phòng nhỏ nằm gọn trong một góc hẹp của ngã ba phố ấy, và từ cửa sổ này hay cửa sổ kia đều có thể nhìn những đỉnh cao phía xa xa của thành phố San Miniato ở một hướng, Belo Squando ở hướng khác, và ở hướng thứ ba là Fiesole, mướt mát ô liu chạy dần lên cao và kết thúc bằng những tháp nhà thờ xám lô nhô trên đỉnh. Thật đáng ngạc nhiên cái cách mà mọi thứ có thể đi vào nề nếp một cách dễ dàng đến thế. Mỗi buổi sáng vào lúc 6 giờ, bác bán bánh người Anh để lại 2 ổ bánh mì nâu ngọt, nhỏ và một tá ổ bánh mì trắng ở trước cửa. Tiếp theo là người bán sữa mang đến những lát bơ tươi nhỏ xíu hình chiếc lá, một chai sữa lớn và 2 chai nhỏ đựng kem đặc có nút chai bằng lá nho cuộn lại. Sau đó, tới lượt một contadino với một bình rượu Chianti có lớp ván dầu nổi trên bề mặt để giữ vị ngọt cho rượu. Chú thích, contadino là nông dân, hết chú thích. Mọi người ở Florence đều phải uống rượu, bất kể họ có thích hay không, bởi vì dùng nước nhiễm vôi sẽ rất nguy hiểm nếu không có gì trung hòa nó. Bữa tối đến từ một trattoria trong một chiếc hộp thiết với một chảo than bên trong để giữ nóng và được một người đàn ông bưng trên đầu. Chú thích, trattoria là nhà hàng, hết chú thích. Nó có một thực đơn cố định theo ngày, một món súp hai món thịt, hai món rau và một đĩa đồ ngọt tráng miệng. Và phần ăn thường là nhiều đến nỗi có thể để dành đến bữa trưa ngày hôm sau. Salad, rau quả và trứng tươi thì Maria mua cho họ ở chợ. Từ cửa hàng bánh kẹo thì có những ổ Pane Santo, một loại bánh bông lan được làm từ bột dong thay vì bột mì. Và đôi khi theo kiểu như chiêu đãi, họ mang đến một chiếc bánh Panforte de Siena hình vuông có thành phần gồm mật ong, hạnh nhân và sô-cô-la. Một hỗn hợp ngon bao nhiêu thì cũng lại nguy hiểm bấy nhiêu. Và ở bất cứ đâu nó cũng có thể là quán quân trong việc tạo những cơn ác mộng. Ami sớm biết rõ về những cửa hàng bán những đồ ăn hảo hạng kia. Con bé cũng có những thứ yêu thích của nó, từ những người bán rong, đó là cam và những trái vả địa phương nhỏ, ngọt liệm, được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời và không cần thêm đường, một trong số những đặc sản của Florence. Những người bán rong, về phần mình, dần biết rõ con bé và bắt đầu trông ngóng sự xuất hiện của cái đầu nhỏ đội mũ của nó cùng mái tóc ngả màu vàng của Mabel nơi cửa sổ, đi lại loanh quanh cho đến khi con bé ngó ra và quảng cáo món hàng của họ bằng giọng điệu thánh thót mời gọi, đến nỗi mà Ami luôn luôn chạy tới Cathy, lúc ấy đang giữ vai trò quản gia, để nài nỉ chị mua thứ này thứ nọ. Bởi vì đó là ông cụ của em và ông ấy rất mong em mua hàng cho ông ấy. Nhưng bé con à, chúng ta đã có quá nhiều vả cho ngày hôm nay rồi. Không sao, chị cứ mua thêm đi, em sẽ ăn hết. Thật đấy, em sẽ ăn hết mà. Và Ami đã ngoan đúng như lời nó nói. Sức ăn sau trận ốm của nó là một điều phi thường. Có một khoản mua sắm nữa mà trong đó tất cả bọn họ đều thích như nhau. Vẻ đẹp và giá rẻ của hoa ở Florence tiếp tục là một bất ngờ cho những người mới đến. Mỗi sáng sau bữa ăn, một người đàn ông lại cọt kẹt leo hai tầng cầu thang dài dẫn đến căn phòng của cô Ash, gõ vào cửa, và ngay khi cánh cửa được mở ra, cái cẳng tay nhếch nhác của ông sẽ thò vào cùng một lẵng to đầy hoa. Những bông hoa không thể chê vào đâu được. Cơ mang là tulip đỏ và kem, thủy tiên trắng và vàng, những bông hồng đủ mọi màu sắc, những bông cẩm chướng, những cành sum suê đậu tía, hoa lan dạ hương, hoa violet, hoa mao lương đỏ và cam thẩm, hoa ly hoặc hoa diên vĩ dài, biểu tượng của Florence. Mang màu tím sẫm gần như màu đen, cỏ chân ngỗng hoa xuân, những bông hoa gỗ nhạt màu được bó lỏng thành những bó lớn, hoa thường xuân, hoa anh đào, tất cả những điều có thể nghĩ về chúng là đẹp đẽ và ngọt ngào. Những thứ xinh đẹp này sẽ được người đàn ông đặt lên bàn. Cô Ash và Cathy sẽ chọn những thứ họ muốn và sau đó quá trình mặc cả bắt đầu. Điều mà nếu thiếu đi thì những cuộc mua bán ở Ý sẽ không còn được trọn vẹn. Người đàn ông luống tuổi sẽ đưa ra một giá cắt cổ cao hơn 5 lần số mà ông muốn lấy. Cathy sẽ đưa ra một con số rất nhỏ, ít hơn đáng kể con số mà cô dự tính sẽ bỏ ra. Người đàn ông sẽ nhảy dựng lên vì sốc, nắm chặt tay, quả quyết rằng mình sẽ chết đói và cả gia đình ông cũng thế nếu như lấy ít hơn cái giá mà ông đã nói. Đoạn, ông giảm nửa franc. Thế là chuyện này sẽ tiếp diễn trong vòng 5 hay 10 phút, đôi khi là 15 phút. Giá của người đàn ông dần dần đi xuống và giá của Cathy đi lên rất từ từ. Mỗi lần 1 hoặc 2 xu, sau đó cô giúp việc khổng lồ sẽ chen vào cuộc tranh luận. Cô ấy sẽ xông ra từ phòng bếp, mắng người bán hoa, chộp giỏ hoa của ông ta lên, tuyên bố rằng chúng có mùi thật tệ, rồi lại ném chúng xuống, liến thoáng một tràng những lời mắng mỏ và sỉ vả. Và trong cô lại càng khổng lồ trong lúc kích động, đến nỗi mà Cathy tự hỏi liệu người đàn ông này có dám cãi lại cô không? Cuối cùng sẽ có một khoảng lặng bất ngờ, người đàn ông sẽ nhún vai và lẩm bẩm rằng ông và vợ ông cùng người bà đã tuổi cao sức yếu sẽ phải sống qua ngày hôm đó mà không có bánh mì, bởi vì đó là ý của quý phu nhân đây. Rồi nhận lấy số tiền được trả và rời đi, để lại nhiều hoa đến nỗi Cathy bắt đầu nghĩ rằng họ đã trả một cái giá không công bằng và cảm thấy chút buồn bã. Cho đến khi cô nhìn thấy người đàn ông kia rõ ràng là đang nhảy chân sáo xuống cầu thang với niềm vui sướng vô hạn vì vừa kiếm được một món hời. Còn Maria giận điên lên vì phẫn nộ trước sự phung phí của hai người chủ. Mỹ đúng là một dân tộc hoang phí. Cô sẽ lẩm bẩm như vậy trong khi dùng quạt lá, cọ quạt cho cái bếp lò nhỏ kỳ quặc cháy to hơn. Họ xài tiền như nước. Chật, thế thì càng tốt cho người Ý chúng tôi thôi. Cùng với một cái nhún vai. Nhưng cô Maria à, chúng ta chỉ phải trả có 16 xu và hãy nhìn số hoa đó mà xem, phải có ít nhất nửa dạ đấy chứ. 16 xu cho thứ bỏ đi như vậy, một quý cô người Ý sẽ để tôi mặc cả hộ cô ấy. Vâng, vâng, sẽ chẳng có quý cô người Ý nào trả hơn 11 xu cho cái đống đồ trộm cắp vô dụng đó đâu. Rõ ràng là người ở nước cô ăn bằng vàng, họ còn chẳng nghĩ rồi sẽ phải bỏ chúng đi. Nói chung, cùng với sự thoải mái và yên tĩnh của ngôi nhà nhỏ này, cùng với vô số những điều thú vị mà họ sẽ làm và sẽ thấy, và với thư viện Vesu lớn, nơi họ có thể tìm ra những cuốn sách giúp cho những thứ mà họ làm và thấy sẽ dễ hiểu hơn, thì một tháng ở Florence trôi qua quá nhanh, và đó là một trong những khoảng thời gian mà sau này họ sẽ thích thú nhất khi nhớ lại. Amy khỏe dần lên, và việc thoát khỏi những lo lắng về con bé sau thời kỳ dài căng thẳng sợ hãi quả giống như một sự nghỉ ngơi và hồi phục kỳ diệu cho cả thể xác lẫn tâm hồn. Cuộc tham quan cuối cùng của tất cả bọn họ và là một trong những cuộc đi vui nhất là chuyến thăm khán đài cổ ở Fierson. Và trong khi họ ngồi đó, dưới ánh nắng nhẹ của buổi chiều muộn, buộc thành bó những chùm hoa violet mà họ đã hái được bên dưới những bức tường vốn được dựng lên trước cả chính thành Rome, thì có một tiếng gọi hân hoan phát ra từ phía trên, rồi điều ngạc nhiên bất ngờ đó đi xuống chỗ họ trong hình hài đại úy Washington. Anh đã xin được thêm 15 ngày nghỉ phép nữa, đến để đưa chị gái mình đi Venice. Anh giải thích: em đã không viết thư báo cho chị biết là em đã xin nghỉ phép, bởi vì có vẻ như rất khó để em có thể lại được nghỉ sớm đến thế. Nhưng thật may, Carruthers đến lượt nghỉ phép, nhưng bị bong gân mắt cá chân, không đi lại được, và chỉ huy đã cho bọn em đổi phiên. Em đã cố gắng lợi dụng cơn sốt của Amy, nhưng thực sự mà nói, em cảm thấy mình như một kẻ bịp bợm lúc em bắt gặp con bé và cô Sweet ở Cassin. Chỉ mới vừa rồi, khi em đang tìm chị, con bé đã hồi phục nhiều biết bao, em không thể nhận ra nó. Đúng vậy, nó có vẻ hoàn toàn ổn trở lại rồi và khỏe mạnh y như trước khi bị sốt. Dù vậy, cô Swift đáng mến vẫn cẩn thận như cô ấy vẫn luôn thế. Cô ấy sẽ chẳng cho bọn chị mang con bé tới đây chiều nay đâu, vì sợ lúc sương xuống rồi mà bọn chị chưa về. Nét thật quá tuyệt khi mà em có thể tới, nó khiến cho việc tới Venice như thể khác hẳn đi, phải không Cathy? Cathy đáp cùng tiếng cười nho nhỏ. Cháu không muốn nó khác hẳn đi, bởi tới Venice luôn là một trong những giấc mơ của cháu. Washington nói khi chị gái dừng lại để hái một bông violet. Anh mong rằng ít nhất nó cũng không làm chuyến đi trở nên kém vui. Cathy nói, không đâu, em vui lắm chứ, chúng ta sẽ cùng thấy nó lần đầu trong đời, phải không? Em nhớ anh từng bảo anh chưa bao giờ tới đó. Cô nói một cách đơn giản và thành thật, nhưng cảm thấy e thẹn kỳ lạ. Ned Washington thú nhận với chị anh khi họ ở một mình. Em chỉ đơn giản là không thể chịu đựng được lâu hơn, tâm trí em chỉ toàn là cô ấy, đến nỗi em không thể chú tâm vào công việc. Và đột nhiên em nghĩ rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng. Chẳng bao lâu nữa bọn chị sẽ đi về phía Bắc. Chị biết đấy, đến Thụy Sĩ và tiếp tục đi nữa, đến những nơi mà em không thể đi theo chị. Vì thế em đã thú nhận điều này với ngài thiếu tướng và ông bạn già tốt bụng này, người cũng có trong trái tim mình một chỗ nho nhỏ cho một câu chuyện tình yêu, đã hành động tuyệt cú mèo. Ông cho phép em đi ngay. Cô Ash không bị cuốn vào việc tán dương ông thiếu tướng. Sự chú ý của cô tập trung vào một phần khác trong lời nói của em trai cô. Cô kêu lên, có nghĩa là em sẽ không thể đi cùng chị nữa. Sau đợt này chị sẽ không gặp em nữa. Trời đất ơi, Chị chưa từng nghĩ tới điều đó. Chị sẽ làm gì nếu không có em? Chị sẽ có cô Kha. Cô ấy xoay sở rất giỏi. Ned Worthington gợi ý. Chị gái anh lắc đầu. Cô nhận xét ngay. Cathy quả là châu báu, nhưng không hiểu sao một người phụ nữ vẫn luôn muốn có một người đàn ông để dựa vào. Chị sẽ cảm thấy khó khăn khi không có em, Ned à. Công việc quản gia trong cả tháng kết thúc bằng một đại tiệc trà mừng đại úy Worthington tới, một công việc cần tới sự tháo vát của toàn bộ cái nhóm nhỏ này. Cô Maria nhanh chóng được điều ra ngoài để mua Panford, Da Siena và rượu vang De Asti, trứng tươi để làm trứng rán, lườn gà phết kem mua ở nhà hàng, những búp hoa artichoke để làm món salad và cả những bông hoa giúp trang trí món ăn. Và người khách này vừa ăn vừa khen ngon và tỏ ý thán phục. Amy và Mabel ngồi trên đùi anh và giải thích mọi thứ cho anh. Ai cũng cảm thấy vui vẻ bên nhau. Niềm hân hoan của họ có sức lan tỏa đến nỗi tác động cả tới người phụ nữ hộ pháp đáng thương, người đã rầu rĩ cả ngày trước viễn cảnh mất một công việc tốt. Và giờ đây đang cất cao giọng hát một bài aria tuyệt hay từ vở opera, khiến cho phòng bếp bị gõ cửa với yêu cầu hát tiếp một bài khác. Giọng hát tuyệt vời chan chứa tâm tình và than vang, vang vọng qua những cái chảo, hiệu quả như thể đó là những chiếc đèn sân khấu. Và Cathy nhẹ nhàng đứng dậy, mở cửa phòng bếp cho rộng thêm ra một chút để sao cho họ không nghe sót một âm thanh nào. Ngày hôm sau họ tới Venice. Đó quả là một sự kiện khi mà Cathy lần đầu tiên được ngồi trên một chiếc thuyền gondola và từ dưới mái che màu đen nhìn lên những bức tường lâu đài trên bờ kênh lớn mà họ đang bơi dọc theo. Một số bức tường có màu kem và đen, một số có màu vàng nâu. Một số khác lại màu tươi tắn, bắt mắt nửa hồng nửa đỏ. Nhưng tất cả theo kiến trúc và trang hoàng khác với những lâu đài ở bất cứ nơi đâu. Đứng ở mũi thuyền trước mắt cô là người chèo thuyền, in một bóng hình tối trên nền trời, và trong khi trao mình qua lại và cúi xuống theo nhịp của mái chèo dài, thỉnh thoảng ông lại ngẩng đầu cất lên một tiếng hò hoang dại và du dương, như là để cảnh báo cho những chiếc thuyền khác đang lại gần. Mọi thứ đều như trong một giấc mơ. Ned Worthington ngồi bên Cathy, quan tâm theo dõi những thay đổi trên khuôn mặt biểu cảm của cô hơn là những lâu đài. Venice cũng là mới đối với anh như đối với Cathy, nhưng cô lại là một nét mới riêng trong cuộc đời của anh và thậm chí còn thú vị hơn cả Venice. Có triển vọng là họ sẽ có những niềm vui trong 10 ngày tới. Thời điểm họ tới đây lại may mắn trùng với dịp có một lễ hội lớn đã diễn ra gần một tuần nay, giữ cho Venice luôn trong không khí hội hè náo nhiệt. Họ dành cả ngày trên mặt nước, chỉ thỉnh thoảng lên bờ để ngắm những tòa nhà nổi tiếng hay khung cảnh đẹp, hoặc để ăn kem trên quảng trường phía trước mặt tiền tráng lệ của nhà thờ San Mark. Việc ăn tối hay ngủ nghê có vẻ quá ư lãng phí thời gian. Những buổi tối cũng trôi qua trên mặt nước, bởi mỗi tối, ngay sau hoàng hôn, một đám rước lộng lẫy trên nước sẽ xuất phát từ phía trước lâu đài tổng trấn để thực hiện một chuyến du ngoạn trên kênh lớn, và những người bạn của chúng ta luôn luôn tham gia. Ở trung tâm của đám rước là một chiếc xuồng lớn treo cờ quạt và xếp đầy những cây cam với rất nhiều nhạc công đứng trên đó. Nó được bao quanh bởi một đoàn hộ tống đông đảo những xuồng nhỏ và thuyền gondola mang theo đèn lồng, cờ hiệu nhiều màu và những mái che sặc sỡ, và được điều khiển bởi những người chèo thuyền trong những bộ đồng phục đẹp như trong tranh. Cả đoàn thuyền bè trôi trên sông, đi chậm rồi lại lướt nhanh, cùng nhau theo một kiểu chuyển động sóng nhịp nhàng, như để hòa nhịp theo tiếng nhạc. Trong khi đó, rót khắp đường đi của chúng là những vòng cung và trận mưa ánh sáng rực rỡ từ các lâu đài và khách sạn. Mỗi một chuyển động của đội tàu cổ tích này đều được lặp lại trên mặt nước sáng lấp lánh, cùng mọi đầu đuốc và đèn lồng đỏ và cả những luồng sáng xanh đỏ. Từ tích tắp trên cao, mặt trăng tròn và sáng nhìn xuống như thể ngạc nhiên. Hiệu quả hình ảnh quá là đẹp đến mê hoặc lòng người. Cathy cảm thấy như thể những suy nghĩ thản nhiên, bình lặng trước đó của mình về cuộc sống và sự vật đã hoàn toàn tan biến. Bởi lúc này, thế giới đang đảo lộn hẳn. Chẳng có thứ gì là khó khăn, là thực tế hay hèn hạ còn tồn tại trong đó. Đó hoàn toàn là một câu chuyện thần tiên và cô đang ở chính giữa nó như những ước ao thời thơ dại. Cô là nàng công chúa sống giữa bao niềm hân hoan, giống như khi cô cùng Clover và Elsie chơi trò thiên đường. Chỉ có điều lần này tuyệt vời hơn. Và trời đất ơi, ai sẽ là chàng hoàng tử, người dường như phải có trong câu chuyện và càng lúc càng trở nên quan trọng. Những câu chuyện thần tiên rồi cũng đến lúc phải kết thúc. Chương cuối của Cathy đóng lại bằng một động tác lật trang bất ngờ khi mà vào ngày cuối cùng của hai tuần lễ hạnh phúc này, cô Ash bước vào phòng Cathy với vẻ mặt của một người đưa tin xấu. Cô bắt đầu. Cathy, liệu cháu có thất vọng kinh khủng hay liệu cháu có nghĩ cô là một kẻ vô cùng xấu xa khi mà cô về nhà lúc này thay vì vào mùa thu? Cathy quá sửng sốt để có thể trả lời. Cô đã trở thành một kẻ nhát gan. Cô đã rất kiệt sức và yếu đi bởi những gì cô đã phải chịu đựng ở Rome, đến nỗi mà cô thấy không thể chịu nổi ý nghĩ là sẽ tới Đức và Thụy Sĩ một mình mà không có Nét đi cùng để chăm sóc cô. Cháu là một thiên thần thực sự, cháu yêu, và cô biết rằng cháu sẽ làm mọi thứ có thể để khiến mọi sự trở nên dễ dàng hơn cho cô. Nhưng cô ngốc nghếch đến nỗi mà cô vẫn không dám. Cô nghĩ nỗi lo sợ của cô đã thắng. Cô gần như khóc khi tiếp tục. Nhưng ý nghĩ về việc mình sẽ đi đây đi đó trong 5 tháng nữa khiến cô nhớ nhà kinh khủng đến nỗi cô chẳng thể chịu đựng nổi. Cô dám nói rằng cô sẽ hối hận về chuyện này, và cô đang tự nói với mình rằng làm sao cô lại có thể ngốc nghếch đến thế. Nhưng vô ích, cô sẽ không bao giờ biết đến một giây phút thoải mái nào nữa, cho đến khi Amy được an toàn ở Mỹ và dưới sự chăm sóc của bố cháu. Cô tiếp tục sau một phút ngập ngừng nữa. Cô thấy rằng chúng ta có thể đi cùng Ned đến Genoa và bắt chuyến tàu thủy ở đó về thẳng New York mà không dừng lại ở đâu cả. Cô rất ghét phải làm cháu thất vọng, Cathy, nhưng cô gần như đã quyết định như vậy. Cháu có buồn lắm không? Liệu cháu có thể tha thứ cho cô không? Cô đang thật sự khóc. Cathy đã phải nuốt khan một cách khó khăn trước khi có thể trả lời. Cảm giác thất vọng quả là buốt nhói, và dù đã hết sức nỗ lực, cô gái vẫn gần như nấc lên khi nói. Chắc chắn rồi, cô Polly thân mến. Chẳng có gì để tha thứ cả. Cô hoàn toàn đúng khi quyết định về nhà, nếu cô cảm thấy như vậy. Sau khi nuốt khan lần nữa, cô bổ sung. Cô đã cho cháu 6 tháng tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Và cháu sẽ là một cô bé thật tham lam nếu như cháu bất mãn vì chuyến đi bị cắt bớt một chút so với mong đợi. Người bạn của Cathy nói và ôm cô. Cháu thật đáng yêu và tốt bụng khi không phật ý. Cô sẽ cảm thấy vô cùng hối tiếc khi làm cháu thất vọng. Thật ra thì cô không làm vậy nếu có thể, nhưng chỉ đơn giản là cô không thể. Cô phải về nhà. Có lẽ chúng ta sẽ quay lại một ngày nào đó khi Amy lớn hoặc đã cưới một ai đó tin cậy mà có thể chăm sóc tốt cho con bé. Viễn cảnh xa xôi này chỉ là một sự an ủi nghèo nàn cho nỗi thất vọng lúc đó. Càng nghĩ, Cathy lại càng cảm thấy nuối tiếc. Đó không chỉ là mất đi cơ hội, gần như là cơ hội duy nhất mà cô có thể để tham quan Thụy Sĩ và Đức. Đó còn là tất cả những vấn đề liên quan khác nữa. Họ phải về nhà trên một con tàu lạ với một thuyền trưởng họ không quen biết, thay vì trên con tàu Spartacus như đã dự định. Và họ phải cập bến New York, nơi chẳng có ai đợi họ, và sẽ không có cái niềm vui được đi thuyền đến vịnh Boston để nhìn thấy Rose trên cầu tàu, nơi mà cô bạn đã hứa sẽ có mặt. Hơn thế, họ phải trải qua mùa hè nóng nực tại Burnett, thay vì những thung lũng vùng núi Alpes mát mẻ, mà nhà cô Polly thì đã cho thuê cho đến tháng 10. Cô ấy và Amy sẽ có thể phải chuyển đi đâu đó. Có thể họ sẽ không ở Burnett nữa. Ôi trời, thật là một điều đáng tiếc, quả là đáng tiếc kinh khủng. Sau đó, cơn sốc ngạc nhiên và chán nản đầu tiên qua đi, những ý nghĩ khác bắt đầu lên tiếng. Và khi Cathy nhận ra rằng trong 3 tuần nữa, hoặc lâu nhất là 4 tuần, cô sẽ gặp lại bố, Clover và tất cả những người thân ở nhà, thì cô bắt đầu cảm thấy vô cùng vui sướng đến nỗi thấy khó mà có thể đợi được tới lúc đó. Rốt cuộc, chẳng có gì ở châu Âu có thể tốt đẹp bằng điều đó. Cô tự nhủ. Không, mình chẳng tiếc nuối. Mình thật vui. Cô Polly tội nghiệp. Chả trách vì sao cô ấy cảm thấy lo sợ như vậy sau tất cả những gì đã trải qua. Mình mong rằng mình đã không tỏ ra bực bội với cô. Và thật tuyệt khi có đại úy Worthington chăm sóc mọi người cho đến tận Genoa. 3 ngày tiếp theo ngập đầy công việc. Không có bồng bềnh trên thuyền nữa, trừ khi đó là dành cho công việc. Mọi việc mua sắm mà trước đó họ đã hoãn lại thì nay cần phải được hoàn thành và rương hòm được đóng gói cho chuyến hành trình. Mọi người nhớ lại những công việc lặt vặt và nhiệm vụ cuối cùng. Liên tiếp là đi, là về, là rối tung rối mù. Vậy mà Amy vui sướng đến phát cuồng, cứ thỉnh thoảng lại bất chợt gặn hỏi mọi người, họ không vui khi chuẩn bị trở về Mỹ sao? Cathy vẫn chưa hề mua gì bằng đồng tiền mà bà cụ Redding tặng. Cô đã đợi, liên tục nghĩ là sẽ thấy một thứ gì đó hấp dẫn hơn ở nơi tiếp theo họ tới. Nhưng giờ với cảm giác rằng sẽ chẳng còn nơi tiếp theo nữa, cô quyết định không đợi lâu hơn và với 100 franc trong túi, bắt đầu đi tìm một thứ gì đó trong số tất cả những thứ hấp dẫn đang bán ở quảng trường. Có một chiếc vòng tay sâu những đồng tiền La Mã cổ ở một tiệm bric-a-brac đã thu hút sự chú ý của cô vào ngày trước đó, và giờ cô đi thẳng tới đó, chỉ dừng lại giữa đường để mua một bình đựng nước có màu xanh da trời nhạt óng ánh ở cửa hàng San Vieté cho Ceci Slack, và nhìn nó được cuốn cẩn thận trong rong biển và giấy mềm. Chú thích: bric-a-brac là tiệm bán những đồ vật nhỏ cổ hoặc rất hiếm. Hết chú thích. Giá của chiếc vòng này cao hơn một chút so với dự kiến của Cathy và cần một cuộc mặc cả dài để giảm xuống giá cô muốn. Cô chỉ vừa mới thành công và đang đếm tiền thì cô Ash và em trai xuất hiện sau khi dõi theo Cathy từ phía đối diện của quảng trường, nơi họ chọn những bức ảnh cuối cùng tại cửa hàng Naga. Cathy cho họ xem thứ vừa mua và giải thích rằng đó là một món quà. Bởi tất nhiên cháu không thể vô tư mua một chiếc vòng như thế cho chính mình được. Cô vừa nói vừa cười. Cô Ash nói, cửa hàng nhỏ này thật tuyệt vời. Không biết chiếc xà tích cổ lạ lùng có treo những cái lọ kia bao nhiêu tiền nhỉ? Giá rất cao, nhưng cô Ash giờ đã khá thông thạo tiếng Ý mua bán, bao gồm chủ yếu là lặp đi lặp lại vài từ, và giá sẽ nhanh chóng được hạ xuống nhờ uy lực của câu quá cao và thế đắt quá bằng tiếng Ý, cùng với những cái nhún vai nhẹ và biểu lộ vẻ ngạc nhiên. Cuối cùng cô mua được nó với giá ít hơn 2/3 giá ban đầu cô hỏi. Khi cô đút gói đồ vào trong túi, người em trai nói, nếu giờ chị đã xong việc mua sắm, Polly, chị có thể đi dạo trên thuyền lần cuối không? Cô Ash trả lời, Cathy có thể, nhưng chị thì không. Người đàn ông khi nãy đã hứa mang cho chị đôi găng tay vào lúc 6 giờ và chị phải đợi để trả tiền. Hãy đưa cô bé xuống Dogat Lido đi Net. Buổi chiều trên mặt nước tuyệt lắm đấy, và hoàng hôn hứa hẹn sẽ thật đẹp. Cháu đi được, đúng không Cathy? Cathy đi được. Cô Ash quay đi, nhưng bất ngờ khựng lại. Cathy, nhìn kìa, chẳng phải đó là một cảnh đẹp sao? Cảnh đẹp đó là Amy, người đã tới quảng trường cùng cô Swift cho những con chim bồ câu ăn ở phía trước nhà thờ San Mark, một trong những thú vui của con bé. Những con chim nhỏ này là thú cưng của cả Venice và quá quen với việc được vuốt ve và kiếm được kha khá từ những người lạ nên chúng rất dạng người. Amy vào lúc người mẹ nhìn thấy nó đang ngồi trên vỉa hè đá hoa với một con chim trên vai, hai con đậu trong lòng thả đầy ruột bánh mì và một đàn những con chim khác bay quanh đầu. Nó đang ngước lên gọi chúng với giọng nhỏ nhẹ. Ánh mặt trời rọi vào những lọn tóc mây xoăn nhỏ làm mái tóc sáng óng ánh. Đàn bồ câu đang bay đậu xuống vỉa hè và túm tụm lại xung quanh con bé. Những túm lông màu ngọc, xám, hồng, trắng, những cái chân màu đỏ và những con mắt tròn màu vàng của chúng tạo thành một sự hoán đổi lẫn lộn của màu sắc trong khi chúng nhảy, vỗ cánh và kêu gù gù xung quanh Amy, thậm chí không hề giật mình bởi tiếng cười trong trẻo của nó. Cô y tá Swift đứng cạnh đó quan sát và rõ ràng là rất hài lòng. Mẹ con bé đứng nhìn mà đôi mắt nhỏ những giọt nước mắt hạnh phúc. Ôi Cathy, hãy nhớ lại xem con bé đã như thế nào trong vài tuần trước và nhìn nó bây giờ này. Cô mang ơn cuộc đời thế nào cho đủ đây? Cô siết chặt tay Cathy rồi bước đi, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn Amy và những con bồ câu, trong khi Ned và Cathy lặng lẽ đi ra bến và lên một con thuyền gondola. Đó là một chiều tối tuyệt vời ở Venice với những gợn sóng bạc nhấp nhô lặng lẽ dưới bầu trời màu hồng ngọc và cái cảm giác rằng đó là chuyến dạo chơi thuyền cuối cùng trên mặt nước quyến rũ này khiến cho mỗi giây phút đều có vẻ quý báu gấp đôi. Tôi không thể kể cho các bạn chính xác những gì mà Ned Worthington đã nói với Cathy trong chuyến đi thuyền đó hoặc tại sao anh ấy lại mất nhiều thời gian để nói với cô, nên mãi tới lúc mặt trời lặn hẳn họ mới trở về, khi những ngôi sao đã xuất hiện để nhìn trộm những khuôn mặt sáng rạng của họ lấp lánh phản chiếu trên mặt kênh lớn. Thực tế là không ai có thể kể bởi không ai nghe thấy, trừ Giacomo, người chèo thuyền mặc áo nâu vàng, và bởi ông không hiểu một từ tiếng Anh nào nên ông không thể kể lại nội dung cuộc nói chuyện. Tuy nhiên, những người chèo thuyền ở Venice biết khá rõ nó có ý nghĩa gì khi một chàng thanh niên và một cô gái có quá nhiều điều để thì thầm với nhau dưới mái thuyền và rất lâu sau mới yêu cầu đưa họ về. Và Giacomo vô cùng thông cảm, chèo thuyền rất nhẹ nhàng và cố gắng hết mức để họ không để ý gì đến mình. Một hành xử tế nhị rất xứng đáng với đồng bạc lớn mà đại úy Worthington dúi vào lòng bàn tay của ông khi thuyền cập bến. Cô Ash đã bắt đầu trông ngóng từ rất lâu trước khi họ xuất hiện, nhưng tôi nghĩ cô ấy chẳng hề ngạc nhiên lẫn phiền hà về việc họ về muộn đến thế. Cathy hôn cô vội vàng và đi ngay lập tức để đóng gói đồ đạc, cô gái nói, và Ned cũng kín đáo y hệt, nhưng trông cả hai đều hạnh phúc, khiến Polly thân mến hoàn toàn hài lòng và chẳng hỏi một câu nào. Cuộc chia tay đã diễn ra 5 ngày sau đó, khi con tàu Florio cập cảng Girona đón khách. Đó không phải cuộc chia tay dễ dàng, cô Ash và Amy đều khóc, và nghe nói cả Mabel cũng rất sầu muộn. Nhưng có một sự an ủi, đội tàu chiến sẽ về nhà vào mùa thu và các sĩ quan sẽ được nghỉ để đi thăm bạn bè. Và tất nhiên đại úy Worthington hẳn sẽ phải tới Burnet để thăm người chị của mình. 5 tháng sẽ trôi qua rất nhanh, anh khẳng định. Nhưng dù có cam đoan một cách vui vẻ như vậy, thì nét mặt anh trông vẫn cứ rất buồn lúc cầm tay Cathy siết chặt rất lâu trong khi con tàu nhỏ đang đợi để đưa anh vào bờ. Sau đó sẽ là khoảng thời gian chờ đợi mà họ phải trải qua cho đến khi nhìn thấy bán đảo Sandy Hook và sông Neversink, một cuộc chờ đợi được thay đổi không khí nhờ những cái nhìn chóng vánh khi qua thành phố Marseille và mũi Gibraltar, hay hình ảnh một hai con cá voi và một tảng băng phía xa. Thời tiết thuận lợi trong suốt chuyến đi và mặt biển lặng sóng. Amy chả hề ngừng than vãn về sự ngốc nghếch của chính mình khi đã không cho Maria Mantida ra ngoài trước khi họ rời Venice. Con bé nói, Đứa bé chẳng hề được ra khỏi vali kể từ khi chúng ta lên đường. Nó chưa được thấy một thứ gì trừ một chút nice. Con sẽ thật xấu hổ khi những đứa khác hỏi nó về chuyến đi này. Có lẽ con sẽ giả vờ rằng con bé phải ở lại trường nội trú và không hề đi châu Âu. Mẹ có nghĩ đó là cách tốt nhất không? Cathy gợi ý. Em có thể giả vờ rằng con bé bị bỏ lại ở nhà tù bang vì đã làm điều gì đó hư đốn. Nhưng Amy bác bỏ ý kiến này. Amy nói, con bé không bao giờ làm những điều hư đốn bởi vì nó không bao giờ làm gì hết. Nó chỉ là một đứa trẻ ngờ nghệch và đáng thương. Đó không phải lỗi của nó. 36 giờ đi từ New York về Burnett có vẻ dài hơn tất cả những thời gian khác của chuyến đi gộp lại. Cathy nghĩ vậy. Nhưng rồi những giờ đồng hồ đó cũng đã kết thúc khi con tàu Lake Queen thả neo cập vào cầu tàu quen thuộc, nơi bác sĩ K đứng cùng với tất cả những đứa con trai, con gái của mình, hệt như họ đã đứng vào tháng 10 năm ngoái. Chỉ có điều, giờ đây không có một nét u ám nào trên khuôn mặt của bất kỳ ai. Và Johnny đang nhảy cẩn lên sung sướng thay vì buồn rầu. Quả là một giây phút dài khi mà tấm ván được hạ xuống từ cầu tàu. Nhưng ngay khi nó được hạ xuống, Cathy lao ra là người vào bờ đầu tiên trong số tất cả các hành khách, và giờ thì đang ở trong vòng tay của bố. Cô Ash và Amy ở nhà họ 2-3 ngày, trong khi tìm tạm một nhà ở đâu đó, và đó là khoảng thời gian đầy náo động với kể chuyện, ôm hôn, kêu la và phân phát quà cáp. Sau khi họ đi, mọi thứ lại trở lại với nếp sống thường ngày và không khí bình lặng trở nên rõ ràng hơn. Mọi thứ đã diễn ra như chúng có thể diễn ra. Chuyến đi châu Âu với biết bao chuyện kể đã kết thúc. Cathy giờ đây lại ở nhà, sớm trước dự kiến hàng tháng trời. Nhưng trông cô đặc biệt vui vẻ và hài lòng. Clover không thể hiểu nổi điều đó. Cô bé cũng thấy khó hiểu với việc Cathy và bố đã có một vài cuộc nói chuyện riêng mà cô bé không được mời tham dự. Và thỉnh thoảng lại có một lá thư từ những địa danh nước ngoài được chuyển tới mà cô bé chẳng hề được nghe nói gì về nội dung. Một hôm cô bé nói khi chỉ có hai người họ trong phòng, chị phải về sớm thế này thật là một điều đáng tiếc kinh khủng. Thật vui vì có chị, tất nhiên rồi, nhưng bọn em đã gắng hết sức để xoay sở mọi thứ khi không có chị cho đến tận tháng 10, và sẽ có thật nhiều những điều vui mà đáng lẽ chị có thể làm và thấy vào lúc đó. Ồ, đúng thế. Cathy trả lời, nhưng lại không tỏ ra đặc biệt thất vọng chút nào. Clover khăng khăng. Cathy ca, em không hiểu chị. Tại sao chị không cảm thấy tệ về điều đó? Chị đã mất 5 tháng tuyệt vời nhất chị từng có, và chị có vẻ chẳng hề bận tâm vì nó. Tại sao chứ? Nếu ở vị trí của chị thì trái tim em có lẽ đã hoàn toàn vỡ vụn. Mà chị cũng không cần thiết phải về nữa. Đó là điều tệ nhất. Đó chỉ là một ý nghĩ nhất thời chợt nảy ra trong đầu của Polly. Bố nói rằng Amy có thể ở lại mà vẫn ổn. Tại sao chị không cảm thấy tiếc nuối, Cathy? Ồ, chị không biết. Có lẽ bởi chị đã có quá nhiều, đủ để giữ lại cho suốt cuộc đời mình. Chị nghĩ vậy, mặc dù chị thực sự muốn đi một lần nữa. Em không thể tưởng tượng được tâm trí chị đã lưu giữ những cảnh đẹp tới mức nào đâu. Clover bực bội nói, em không thấy là chị có được nhiều đến như vậy. Chị ở đó chỉ hơn 6 tháng một chút, bởi em không tính thời gian trên biển, và quá nhiều thời gian chị đã dành ra để chăm sóc Amy. Chị không thể thấy một cảnh đẹp nào vào những lúc đó. Có, chị có, một vài. Ồ, em thực sự muốn biết đó là cảnh gì. Chị ở đó, trong một căn phòng tối, sợ hãi và mệt mỏi cùng cực. Chỉ có cô Ash và người y tá lớn tuổi đó đồng hành cùng chị. Ồ, thật ra thì em trai cô Ash cũng ở đó một khoảng thời gian. Em quên mất anh ấy. Clover bỗng ngưng bặt vì chợt thấy ngạc nhiên. Cathy đang đứng quay lưng lại với cô bé, chải tóc, nhưng khuôn mặt cô phản chiếu trong gương. Nghe thấy những lời đó của Clover, một sắc đỏ đột ngột bừng lên trên má Cathy. Màu sắc đó cứ dần đậm hơn và đậm hơn lên khi cô nhận ra Clover đang nhìn mình ngạc nhiên, cho đến khi ngay cả đằng sau gáy cô cũng hồng lên. Sau đó như không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, Cathy bỏ lượt xuống. quay người chạy biến ra khỏi phòng, trong khi Clover nhìn theo chị mình, thốt lên vừa hốt hoảng vừa buồn cười. Chuyện này là thế nào? Ôi trời ơi, liệu đó có phải là chuyện mà Cathy sẽ làm tiếp theo?